Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài phát biểu của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 17, câu 11 đến 19. Trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lên tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta xúc mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Chúa Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện của 10 người phong cùi. Họ là những người biết rõ tình trạng bế tắc của mình, bệnh tật, yếu đuối, tội lỗi. Họ nhận biết Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương. Họ nỗ lực tìm kiếm Chúa và đã cất công để đón gặp người. Họ khiêm tốn thành khẩn nài xin: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Thấy thái độ khiêm tốn và sự nhận biết tình trạng của mình nơi 10 người phân cùi, Chúa Giêsu đã thương đoái đến họ. Ngài dạy họ điều cần thiết là chu toàn điều luật và Ngài đã ra tay cứu chữa họ. Tuy nhiên, sự khiêm tốn nhận biết mình trước nhan Thiên Chúa, việc cầu xin ân lành và làm theo luật dạy là điều tốt, nhưng những điều đó chưa thể hiện đầy đủ nền tảng đức tin. Một trong số 10 người đã được Chúa xác nhận là có lòng tin. Bởi vì sau khi nghiệm ra tình thương quyền năng của Chúa, sau khi đã làm theo những điều luật dạy, anh ta đã lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sắp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn. Tin Mừng hôm nay dạy cho chúng ta rằng, việc nhận ra và suy phục quyền năng Chúa, khiêm tốn nhìn nhận mình và cầu xin lòng thương xót Chúa là điều thiết yếu. Nhưng việc trở lại tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa, đó là điều cần thiết hơn, đẹp lòng Chúa hơn, đáng Chúa ca khen và được Chúa chứng nhận là có lòng tin. Có một mẫu chuyện kể lại kỷ niệm đẹp về những ngày tháng cuối cùng trong đời phục vụ của mẹ Teresa như sau. Một buổi tối nọ, mẹ Teresa đi ra ngoài và mẹ đón nhận 4 người ăn xin. Một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ bảo với những người cùng đi là hãy chăm sóc 3 người kia, còn mẹ sẽ mang người bệnh nặng đó về nhà. Khi về đến nhà, mẹ đặt người bệnh lên giường. Mắt người bệnh đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười của cô ta vẫn trên môi. Cô gái nắm lấy bàn tay mẹ Teresa và cố gắng thốt lên 2 tiếng: Cảm ơn, rồi ra đi vĩnh viễn. Mẹ Teresa kể, tôi không thể làm gì hơn, nhưng tôi tự hỏi lòng mình, tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta? Rồi mẹ cũng tự trả lời rất đơn giản, tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình, để họ cho tôi ăn. Tôi sẽ nói, tôi lạnh, tôi đau đớn, tôi đói, vân vân. Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với một nụ cười sung sướng và một lời cảm ơn chân thành. Hình ảnh cô gái trong câu chuyện cho chúng ta suy nghĩ về đoạn tin mừng hôm nay. Chúng ta thường xin Chúa hết ơn này đến ơn khác, nhưng chúng ta lại thường quên ngay điều cơ bản nhất là thái độ tôn vinh và cảm tạ Chúa. Chúng ta thường nghĩ về tình trạng khốn quẫn của mình hơn là nghĩ về ơn lành Chúa thương ban cho chúng ta từng giây từng phút. Chúng ta thường kêu xin phàn nàn hơn là trở lại tôn vinh và tạ ơn Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết ngợi khen, cảm tạ và tôn vinh Chúa ngay trong lúc thất vọng, đau đớn, nguy tự và bế tắc nhất cuộc đời chúng ta. Ước gì trong mỗi ngày sống, chúng ta cũng biết thể hiện đức tin chân thành bằng việc ca tụng tôn vinh và tạ ơn. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban cho con. Những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Chúa không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì những gì Chúa cương quyết không ban. Bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Chúa muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vẫn tin vào tình yêu Chúa, dù con không hiểu hết những gì Chúa làm cho đời con. Amen.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bên. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa. Đời con xin hứa sống tin yêu trong tình Chúa muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao hai bà quả như mẫu gương đức tin. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đặc biệt đề cao mẫu gương đức tin của hai bà quả trong Kinh Thánh. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải về ý nghĩa bài sách thánh Chủ nhật thứ 32 thường niên 5B, nổi bật là tấm gương đức tin của hai bà quả. Ngài nói: "Phục vụ lời Chúa Chủ nhật này trình bày cho chúng ta hai bà quả như mẫu gương đức tin." Hai bà được trình bày song song với nhau. Một bà trong sách Các Vua quyển thứ nhất và bà thứ hai trong tin mừng theo Thánh Marco. Cả hai bà đều rất nghèo túng, và chính trong thân phận ấy, hai bà chứng tỏ một niềm tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa. Người phụ nữ thứ nhất xuất hiện trong loạt trình thuật về ngôn sứ Elia. Trong thời kỳ hạn hán, vị ngôn sứ này nhận được lệnh của Chúa đi tới miền Sidon, tức là ra ngoài Israel, nơi lãnh thổ dân ngoại. Tại đó, ngôn sứ gặp bà quả ấy và xin bà cho nước để uống và một chút bánh để ăn. Bà quả ấy trả lời là mình chỉ còn một nắm bột và một ít dầu. Nhưng vị ngôn sứ nài nỉ và hứa với bà rằng nếu bà nghe lời thì bà sẽ không thiếu bột và dầu nữa. Bà ấy đã nghe ngôn sứ và được tưởng thưởng. Bà quả thứ hai được trình bày trong tin mừng, được Chúa Giê-xu để ý trong đền thờ Jerusalem ngay cạnh hòm tiền, nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng. Chúa Giê-xu thấy rằng người đàn bà ấy bỏ hai đồng tiền nhỏ vào hòm tiền. Bấy giờ, Ngài gọi các môn đệ và giải thích rằng số tiền bà quả ấy bỏ vào hòm nhiều hơn số tiền của những người giàu có. Vì trong khi những người giàu cúng những điều dư thừa, thì bà quả này cho tất cả những gì bà có để sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ hai giai thoại kinh thánh được liên kết với nhau một cách khôn ngoan, ta có thể rút ra một giáo huấn quý giá về đức tin. Đức tin xuất hiện như một thái độ nội tâm của những người đặt cuộc sống của mình trên nền tảng Thiên Chúa, trên lời Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cuộc sống của bà quá trong thời cổ tự nó là một thân phận thiếu thốn trầm trọng. Vì thế, trong kinh thánh, các quả phụ và cô nhi là những người mà Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt. Họ không còn sự nương tựa trần thế, nhưng Thiên Chúa vẫn là vị hôn phu, là người cha của họ. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng, hoàn cảnh túng thiếu khách quan trong trường hợp này là thân phận quả phụ vẫn không đủ. Thiên Chúa luôn đòi hỏi sự tự nguyện gắn bó trong niềm tin và được biểu lộ trong tình yêu đối với Ngài và tha nhân. Không ai nghèo túng đến độ không thể cho đi một cái gì đó. Thực vậy, cả hai bà quả hôm nay đều chứng tỏ niềm tin của họ bằng cách thực hiện một cử chỉ bác ái. Một bà thi hành cử chỉ ấy đối với vị ngôn sứ, và bà thứ hai thi hành việc làm phúc. Qua đó, họ chứng tỏ sự hiệp nhất không thể tách rời giữa đức tin và đức ái, cũng như giữa lòng mến Chúa và yêu người, như tin mừng Chúa Nhật tuần trước nhắc nhở chúng ta. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, mà chúng ta kính nhớ hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua, đã khẳng định rằng, trên cán cân công lý của Chúa, không phải trọng lượng của dân cúng là đáng kể, nhưng là trọng lượng của con tim. Bà quá trong tin mừng đã đặt vào hòm tiền của đền thờ hai đồng xu nhỏ, và vượt quá tiền dân cúng của những người giàu. Không cử chỉ từ nhân nào thiếu ý nghĩa trước mặt Chúa, không có lòng từ bi nào mà không có hoa trái. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của người tận hiến trọn vẹn qua sự tín thác nơi Thiên Chúa. Với niềm tin ấy, mẹ nói với sứ thần, này tôi đây và đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Xin mẹ Maria cũng giúp mỗi người chúng ta trong năm đức tin này củng cố niềm tín thác nơi Thiên Chúa và nơi lời của Ngài. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tin Roma. Chỉ huy trưởng hiến binh Vatican kêu gọi bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo. Chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, ông Domenico Gianni, kêu gọi tăng cường việc bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo ở các nơi trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 7 tháng 11 vừa qua tại Đại hội thứ 81 của tổ chức Interpol, Cảnh sát quốc tế, nhóm tại Roma, ông Gianni cho biết các thánh đường, đặc biệt tại Italia và Âu Châu, đầy những tác phẩm nghệ thuật mà kẻ trộm có thể ăn cắp dễ dàng, nhất là khi một thánh đường không ai coi sóc, hoặc khi linh mục và dân chúng địa phương không biết rõ giá trị của các tác phẩm ấy. Nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo khó bảo vệ vì thường ở trong các thánh đường hẻo lánh, không có các biện pháp bảo vệ. Theo ông Gianni, tuy Vatican không có những vấn đề như thế, nhưng cũng là một đối tượng của những kẻ trộm nghệ thuật vì giá trị rất cao của các tác phẩm ấy về mặt tài chính. Cả văn khố mật, thư viện và các văn phòng của Vatican cũng có những vật dụng vô giá mà kẻ trộm bị cám dỗ muốn ăn cắp. Tòa Thánh đang cố gắng theo kịp các kỹ thuật tân tiến chống ăn trộm, như đặt các chip điện tử trong các sách và thủ bản ở thư viện. Nhưng nếu những người làm việc ở bảo tàng viện, thư viện, vương cung thánh đường, văn khố và các văn phòng tòa thánh không ý thức tầm quan trọng của các tác phẩm ấy ở chung quanh mình, thì kẻ trộm vẫn có thể tìm được phương thức để lấy trộm. Về các tác phẩm nghệ thuật rải rác ở các giáo xứ và giáo phận trên thế giới, ông Gianni nói rằng, điều tối cần thiết là giáo quyền Công giáo địa phương tuân hành chỉ thị năm 1999 của Tòa Thánh, yêu cầu giáo quyền các nơi thiết lập danh sách đầy đủ các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có mô tả chi tiết và hình chụp thật rõ mỗi tác phẩm ấy. Tổ chức Interpol có lưu giữ hình ảnh tất cả các tác phẩm bị mất cắp, và điều này khiến cho việc buôn bán các tác phẩm nghệ thuật trở nên khó khăn hơn nhiều, vì qua đó, những người mua có thể biết đó là tác phẩm bị lấy trộm. Ông Gianni nói rằng, việc lập danh sách như thế không những mang lại hy vọng lấy lại được những tác phẩm trong trường hợp chúng bị ăn trộm, nhưng còn giúp các chức sắc giáo hội địa phương biết rõ những gì mình sở hữu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ Interpol trong cuộc chiến chống bạo lực. Giáo hội và Tòa Thánh khích lệ tất cả những người dấn thân chống lại tai ương bạo lực và tội ác, nhất là nạn khủng bố và các tổ chức tội phạm. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 9 tháng 11 vừa qua, dành cho 1.000 tham dự viên đến từ 190 quốc gia, vừa kết thúc khóa họp thứ 81 của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol tại Roma. Bộ trưởng Nội vụ Italia đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ngài mô tả Interpol như một thành trì của an ninh quốc tế, giữ một chỗ đứng quan trọng trong việc thực thi công ích, vì một xã hội công chính cần phải có trật tự và tôn trọng luật pháp để đạt tới một cuộc sống chung yên hàn trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay, những hình thức trầm trọng nhất trong các hoạt động tội phạm là nạn khủng bố và các tổ chức bất lương. Nạn khủng bố là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất, gieo rắc oán thù, chết chóc. Đi từ một chiến lược khuynh đảo tiêu biểu của một số tổ chức cực đoan, nạn khủng bố nhắm phá hủy và giết người, nó trở thành một hệ thống đen tối với những đồng lõa chính trị, sử dụng cả những phương tiện kỹ thuật tối tân, những nguồn tài chính to lớn và đề ra những dự án rộng lớn. Về các tổ chức tội phạm, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các tổ chức này lan tràn trong các môi trường cuộc sống thường nhật, hoạt động trong bóng tối, ở ngoài mọi quy luật. Chúng kiếm tiền nhờ nhiều hoạt động bất chính và vô luân như buôn người, một hình thức nô lệ tân thời, buôn bán ma túy, võ khí, hàng giả, cả các thuốc men phần lớn bán cho người nghèo, những thuốc đó giết người thay vì chữa trị. Sự buôn bán ấy càng đáng lên án hơn nữa khi đối tượng là các cơ phận của các nạn nhân vô tội. Những tội ác ấy dần dần phá vỡ các hàng rào luân lý do nền văn minh thiết lập và đề nghị một hình thức man rợ mới, phủ nhận con người và phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ tội ác bằng các quy luật luân lý và pháp lý, đồng thời Ngài cũng kêu gọi sự dấn thân đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và sư phạm để giải quyết những vấn đề nuôi dưỡng bạo lực và tạo điều kiện thuận lợi để bạo lực không nảy sinh và phát triển. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn sự trợ giúp của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế cho các hiến binh thành Vatican, nhất là trong các chuyến viếng thăm của Ngài tại nước ngoài. Đức Thánh Cha đã trình bày bài diễn văn của Ngài bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha với lời chào kết thúc bằng tiếng Ả Rập.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài phát biểu của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến sáng hôm ngày 8 tháng 11 năm 2012, dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa khoa học và đức tin. Sau đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha, bản dịch tiếng Việt của tu sĩ dòng tên Nguyễn Minh Triệu. Đức Thánh Cha nói, phiên họp khoán đại bàn về chủ đề tính đa nguyên và đồng nhất trong khoa học, các chiều kích về lý thuyết, phương pháp luận và tri thức luận, đụng chạm đến một chủ đề quan trọng vốn mở ra nhiều quan điểm để hướng đến một viễn tượng mới về sự thống nhất trong các ngành khoa học. Thực vậy, những khám phá và tiến bộ quan trọng trong những năm qua mời gọi chúng ta tìm hiểu về sự đồng nhất nền tảng trong ngành vật lý và sinh học. Sự đồng nhất này được biểu lộ một cách rõ ràng hơn mỗi khi chúng ta đạt được một sự hiểu biết sâu xa hơn về trật tự tự nhiên. Nếu như một vài ý niệm mới có được trong cách thức này cho phép chúng ta rút ra những kết luận trong những tiến trình trước đây, thì sự ngoại suy này chỉ ra một sự hội nhất lớn hơn trong tự nhiên và trong cấu trúc phức tạp của vũ trụ, và nó giúp ta tìm thấy vị trí nhiệm màu của con người trong vũ trụ này. Tính đa nguyên và sự vĩ đại của khoa học đương thời cho phép con người hiểu biết nhiều hơn về tự nhiên, điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Chỉ có con người mới có khả năng mở rộng tri thức của mình và sắp đặt nó một cách khôn ngoan để mưu ích cho mình và cho môi trường xung quanh. Trong những cuộc thảo luận của mình, các bạn đã nỗ lực để xem xét, một mặt, về một sự biện chứng trong việc mở rộng không ngừng của các nghiên cứu khoa học, các phương pháp và các ngành chuyên môn, và mặt khác là vấn nạn về một cái nhìn toàn diện về vũ trụ này, một vũ trụ mà trong đó con người, với khả năng lý trí và tự do, được mời gọi để hiểu biết, yêu mến, sống và lao tác. Trong thời đại chúng ta, việc sẵn có các công cụ nghiên cứu hùng hậu và khả năng để thực hiện những thí nghiệm phức tạp và có tính chính xác cao cho phép các ngành khoa học tự nhiên tiếp cận với những nền tảng của những thực tại hữu hình, cho dù họ không nỗ lực để hiểu một cách trọn vẹn cấu trúc hội nhất và sự thống nhất tối hậu đi chăng nữa. Một sự nối tiếp vô tận và một sự thống nhất nơi các lý thuyết, kết quả của một nghiên cứu này đến lượt nó trở thành định đề cho những nghiên cứu mới, sẽ minh chứng cho sự hội nhất trong tiến trình khoa học, cũng như tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ hướng các khoa học gia tiến đến một sự hiểu biết rõ ràng hơn về chân lý của tự nhiên và một cái nhìn bao quát hơn về thế giới này. Một sự tiếp cận liên ngành như thế tới sự đa nguyên cũng chỉ ra rằng các ngành khoa học không phải là những thế giới hữu lý không nối kết với nhau và không nối kết với thực tại, nhưng đúng hơn, chúng liên kết và hướng đến việc nghiên cứu tự nhiên như là một thực tại duy nhất, hữu lý và hòa hợp trong một sự đa nguyên đích thực. Một cái nhìn như thế có những điểm tương đồng với quan điểm của triết học và thần học Kitô giáo về vũ trụ, với khái niệm về hữu thể dự phần, mà trong đó mỗi tạo vật đơn lẻ sở hữu một mức độ hoàn thiện nơi mình, chia sẻ trong một bản chất cụ thể và trong một vũ trụ bắt nguồn từ lời sáng tạo của Thiên Chúa. Chính vì tổ chức của tự nhiên mang nơi mình tính logic và đồng nhất đã khích lệ các nghiên cứu khoa học và lôi kéo tâm trí con người hướng đến một sự khám phá về sự đồng tham dự theo chiều ngang giữa các hữu thể và sự dự phần siêu việt với hữu thể đệ nhất. Vũ trụ không phải là một mớ hỗn độn hay nảy sinh từ hỗn độn. Đúng hơn, vũ trụ là một đa nguyên được sắp đặt cho phép chúng ta, bằng phân tích so sánh hay loại suy, khởi đi từ một trường hợp cụ thể để đi đến một cái nhìn phổ quát hay ngược lại. Trong khi vẫn còn đó những khoảnh khắc trong vũ trụ và trong đời sống vượt quá khả năng của việc quan sát mang tính khoa học, thì khoa học vẫn tìm thấy một lãnh địa rộng lớn để không ngừng tự vấn chính mình, và từ đó khám phá ra một trật tự rõ ràng, bất biến và tương hợp, đóng vai trò như là một thành phần thiết yếu của sự sáng tạo vĩnh cửu. Chính trong bối cảnh rộng lớn này mà tôi lưu ý về những hoa trái lớn lao nảy sinh từ việc sử dụng phương pháp loại suy trong triết học và thần học. Không chỉ đơn giản là những công cụ để phân tích các thực tại trong tự nhiên theo chiều ngang, mà còn được xem như là một kích tố cho những suy tư đầy sáng tạo về một bình diện siêu việt hơn. Rõ ràng, nhờ vào khái niệm sáng tạo, tư tưởng Kitô giáo không chỉ sử dụng phương pháp loại suy để thẩm tra về những thực tại trần thế, mà còn trở thành những phương thế khởi đi từ việc hiểu biết về một trật tự sáng tạo đến việc chiêm ngắm đứng tạo hóa. Liên hệ đến nguyên lý cho rằng siêu việt tính của Thiên Chúa ngụ ý về một sự đồng nhất nơi các tạo vật của Ngài, một cách thiết yếu hàm chứa một sự khác biệt lớn hơn. Trong khi cấu trúc của thụ tạo là cấu trúc của hữu thể, một hữu thể được hiện hữu nhờ dự phần, thì cấu trúc của Thiên Chúa là cấu trúc hữu thể hiện hữu tự chính nó. Trong khi con người đã có những nỗ lực lớn lao trong việc tìm chìa khóa mở cửa màu nhiệm của con người và vũ trụ, tôi tin chắc rằng còn có đó một nhu cầu cấp thiết cho một sự đối thoại và hợp tác liên lỉ giữa thế giới khoa học và đức tin trong việc xây dựng một nền văn hóa tôn trọng con người, bên vực phẩm giá và tự do của con người, bên vực tương lai của gia đình nhân loại và sự phát triển bền vững và lâu dài nơi hành tinh của chúng ta. Không có sự liên kết thiết yếu này, vấn nạn lớn về con người sẽ rời bỏ địa hạt của lý trí và chân lý và đắm mình trong sự phi lý, màu nhiệm hay thái độ dẫn dưng. Điều này sẽ gây thiệt hại cho chính con người, cho sự hòa bình thế giới và cho vận mệnh tối hậu của chúng ta.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đi An.
Dù không ý thức hay xem ra thờ ơ hoặc phản đối, chống lại sự siêu việt, con người vẫn luôn ước muốn Thiên Chúa là sự thật và hạnh phúc đích thực mà nó không ngừng tìm kiếm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 35.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 7 tháng 11 vừa qua. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các nhóm hành hương đến từ Á Châu như nhóm học sinh trường Trung học Thánh Phaolô Nhật Bản, các nhóm tín hữu Indonesia và Nam Hàn. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Ghana. Từ châu Mỹ Latin có các nhóm đến từ Brazil, Mexico, Argentina và Chile. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy niệm về đề tài con người mang trong mình một ước muốn nhiệm màu về Thiên Chúa. Đây là một khía cạnh hấp dẫn của kinh nghiệm con người. Giáo lý Giáo hội Công giáo mở đầu với nhận định ý nghĩa sau đây. Ước muốn Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người bởi vì con người đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Và Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với người, và chỉ nơi Thiên Chúa con người mới tìm thấy sự thật và hạnh phúc mà nó tìm kiếm không ngưng nghỉ. Tuy có thể được chia sẻ trong nhiều bối cảnh văn hóa, nhưng trong bối cảnh của nền văn hóa Tây Âu bị tục hóa, khẳng định này xem ra có thể là một khiêu khích. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Thật ra, nhiều người đồng thời với chúng ta có thể phản bác rằng họ không hề cảm thấy ước muốn về Thiên Chúa. Đối với nhiều lĩnh vực xã hội, Thiên Chúa không là đấng được chờ đợi, ước ao, nhưng là một thực tại khiến cho con người thờ ơ, không cần phải cố gắng bày tỏ ý kiến. Thật ra, điều mà chúng ta định nghĩa là ước muốn về Thiên Chúa đã không hoàn toàn biến mất, nhưng cả ngày nay nữa, trong nhiều cách thế khác nhau, nó vẫn đối diện với trái tim con người. Ước muốn của con người luôn hướng tới các sự thiện cụ thể, chứ không phải các sự thiện tinh thần, nhưng người ta vẫn đứng trước vấn nạn sự thiện đích thực là gì, và như vậy, đương đầu với cái gì khác với mình mà con người không thể xây dựng được, nhưng được mời gọi thừa nhận. Kinh nghiệm tình yêu có thể giúp chúng ta hiểu được năng động của ước muốn ấy. Qua tình yêu, một người nam và một người nữ nhờ nhau sống kinh nghiệm sự cao cả và vẻ đẹp của sự sống và của thực tại. Nếu điều tôi kinh nghiệm không chỉ đơn sơ là một ảo tưởng, nếu tôi thực sự muốn thiện ích cho người khác cũng như là con đường thiện ích của tôi, thì khi đó tôi phải sẵn sàng ra khỏi trung tâm của mình để phục vụ họ cho tới chỗ khước từ chính mình. Như thế, câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới ý nghĩa kinh nghiệm tình yêu đi qua sự thanh tẩy và chữa lành ý muốn, bị đòi buộc bởi thiện ích mà ta muốn cho người khác. Cần phải tập tành, tôi luyện và cả sửa chữa nữa để cho thiện ích ấy có thể được muốn thực sự. Sự xuất thần ban đầu được diễn tả ra bằng cuộc hành hương, xuất hành thường xuyên từ cái tôi đóng kín trong chính mình đến sự giải thoát của việc cho đi chính mình, và như thế là tới sự canh tân chính mình, và còn hơn thế nữa tới việc khám phá ra Thiên Chúa. Qua lộ trình ấy, con người có thể đào sâu việc hiểu biết tình yêu mà nó đã bắt đầu kinh nghiệm, và mầu nhiệm mà nó diễn tả cũng ngày càng lộ diện. Thật thế, cả người được yêu cũng không thể thỏa mãn ước muốn nằm trong trái tim con người. Trái lại, tình yêu đối với người khác càng trung thực bao nhiêu, thì nó lại càng mở ra vấn nạn liên quan tới nguồn gốc, số phận và khả năng kéo dài luôn mãi của nó bấy nhiêu. Như vậy, kinh nghiệm tình yêu của con người có trong đó năng động quy chiếu về cái vượt ngoài chính mình. Nó là kinh nghiệm của một thiện ích dẫn tới chỗ ra khỏi mình và đứng trước mầu nhiệm bao trùm toàn cuộc sống. Cũng có thể nói như thế đối với các kinh nghiệm khác như tình bạn, vẻ đẹp, tình yêu đối với sự hiểu biết. Mỗi thiện ích được kinh nghiệm bởi con người đều hướng tới mầu nhiệm bao quanh con người. Mỗi ước muốn đối diện với trái tim con người đều vang vọng một ước muốn nền tảng không bao giờ được thỏa mãn một cách tràn đầy. Chắc chắn là từ ước mong sâu thẳm cũng giấu ẩn một cái gì khó hiểu. Người ta không thể đến với đức tin một cách trực tiếp được. Nói cho cùng, con người biết rõ điều không thỏa mãn nó, nhưng không tưởng tượng hay định nghĩa nổi điều làm cho nó kinh nghiệm được niềm hạnh phúc mà nó nhung nhớ trong con tim. Không thể hiểu biết Thiên Chúa chỉ từ ước muốn của con người. Từ quan điểm này, còn có mầu nhiệm con người là kẻ tìm kiếm tuyệt đối với những bước bé nhỏ và không chắc chắn. Nhưng kinh nghiệm của ước muốn, của con tim bất an theo kiểu nói của Thánh Augustino khá ý nghĩa. Nó cho thấy rằng, trong sâu thẳm, con người là một sinh vật tôn giáo, một kẻ ăn mày Thiên Chúa. Chúng ta có thể dùng các từ của Pascal, con người vượt xa con người một cách vô tận. Con mắt nhận biết các đồ vật khi chúng được chiếu soi bởi ánh sáng. Từ đó, có ước muốn hiểu biết chính ánh sáng, chiếu soi sự vật của thế giới và cùng với chúng thắp lên ý nghĩa của vẻ đẹp. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận rằng, cả trong thời đại chúng ta, bề ngoài xem ra phản kháng chiều kích siêu Việt, cũng có thể mở ra một con đường dẫn tới ý nghĩa tôn giáo đích thật của cuộc sống, cho thấy ơn đức tin không vô lý, không phi lý. Thật sẽ rất ích lợi khi thăng tiến một loại sư phạm của ước muốn cho con đường của người chưa tin cũng như cho người đã nhận được ơn đức tin. Một sư phạm ít nhất gồm hai khía cạnh. Trước hết là học biết và tái học biết việc nếm hưởng các niềm vui đích thật của cuộc sống. Không phải tất cả mọi thỏa mãn đều sản sinh trong chúng ta cùng một hiệu quả, có vài thỏa mãn để lại một dấu vết tích cực. Chúng có khả năng trao bình an cho tâm hồn, khiến cho chúng ta sống tích cực hơn và quảng đại hơn. Nhiều thỏa mãn khác, trái lại, sau ánh sáng ban đầu, xem ra chúng gây thất vọng cho các chờ mong mà chúng ta dấy lên, và khi đó để lại đằng sau sự cay đắng, không thỏa mãn, hay một cảm quan trống rỗng. Đức Thánh Cha giải thích khía cạnh thứ nhất của sư phạm này như sau. Ngay từ tuổi thơ, giáo dục cho biết nếm hưởng các niềm vui đích thật trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống như gia đình, tình bạn, tình liên đới với người đau khổ, khước từ cái tôi để phục vụ tha nhân, tình yêu đối với sự hiểu biết, đối với nghệ thuật, đối với các vẻ đẹp của thiên nhiên. Tất cả những điều đó có nghĩa là tập tành sự hưởng nếm nội tâm và sản xuất ra các kháng tố hữu hiệu chống lại sự tầm thường hóa và soàng xĩnh rất phổ biến ngày nay. Cả người lớn cũng cần tái khám phá ra các niềm vui ấy, ước muốn các thực tại đích thật, thanh tẩy mình khỏi sự tầm thường soàng xĩnh, trong đó có thể mình đang bị sa lầy. Khi đó sẽ dễ dàng đẩy lùi tất cả những gì xem ra hấp dẫn nhưng lại nhạt nhẽo, nô lệ hóa, chứ không khiến cho con người tự do. Và điều này sẽ dấy lên ước muốn về Thiên Chúa. Khía cạnh song song thứ hai là không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được. Chính các niềm vui đích thật nhất có khả năng giải thoát trong chúng ta sự bất an lành mạnh, dẫn tới chỗ đòi hỏi hơn, ước muốn một thiện ích cao hơn, sâu xa hơn, và đồng thời là nhận thức ngày càng rõ ràng hơn rằng không có gì hữu hạn có thể làm đầy con tim của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ học biết hướng tới sự thiện đích thật mà chúng ta không thể xây dựng hay cung cấp cho mình với sức lực của chúng ta, và không để cho mệt nhọc hay các chướng ngại đến từ tội lỗi của chúng ta gây nản lòng. Về điểm này, chúng ta không được quên rằng năng động của ước muốn luôn luôn rộng mở cho ơn cứu độ. Cả khi nó đi vào con đường lạc lối, khi nó chạy theo các thiên đàng giả tạo và xem ra mất đi khả năng hướng tới sự thiện đích thật. Cả trong vực thẳm của tội lỗi, nơi con người không tắt đi tia lửa, cho phép nhận ra sự thiện đích thật, hưởng nếm nó và bắt đầu một lộ trình đi lên mà Thiên Chúa với ơn thánh của người không bao giờ để thiếu sự trợ giúp. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều cần đi trên con đường thanh tẩy và chữa lành ước muốn. Chúng ta là những người lữ hành hướng tới quê hương trên trời, hướng tới sự thiện tràn đầy, vĩnh cửu, mà không có gì có thể cướp mất được. Như thế, đây không phải là việc bóp nghẹt ước muốn trong con tim con người, mà là giải thoát nó, để nó có thể đạt tới chiều cao đích thật của nó. Khi trong ước muốn con người rộng mở cửa sổ cho Thiên Chúa, thì điều này đã là dấu chỉ sự hiện diện của đức tin trong tâm hồn. Đức tin là một ơn của Thiên Chúa. Như Thánh Augustino khẳng định, với sự chờ mong Thiên Chúa mở rộng ước muốn của chúng ta, với ước muốn người mở rộng tâm hồn, và khi mở rộng tâm hồn, người khiến cho nó có khả năng hơn. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, Croatia và Italia. Khi chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho họ biết là ngày mùng 9 tháng 11 là lễ cung hiến Vương cung Thánh đường Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ trở thành các viên đá sống động, quý báu, dấn thân xây dựng nhà Chúa. Ngài khích lệ người đau yếu dâng hy sinh đau khổ cho Chúa để mưu ích cho giáo hội, và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biến gia đình họ trở thành các giáo hội nhỏ tại gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm sáng thứ tư mùng 7 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, do Linh Tiến Khải tường thuật từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về đề tài những biểu hiện của ý thức dựa theo những trình bày của tiến sĩ tâm lý T.T.G. Theo một số nhà phân tích, một trong những biểu hiện chung của nhân loại chúng ta về ý thức đã được thấy rõ nét qua biến cố cây trái cấm ở vườn địa đàng. Đây là sự xấu hổ. Sự bất tuân cũng chẳng đưa đến một hệ quả nào nếu ông Adam và bà Eva không ý thức về điều mình làm. Khi còn cảm thấy xấu hổ, có nghĩa là tâm chúng ta còn nhạy bén. Trái lại, tình trạng cõi lòng trở nên sơ cứng hay chai sạn mới thật sự là điều đáng sợ. Đi đôi với sự xấu hổ, hai ông bà nguyên tổ đồng thời nhận ra bản thân và biết mình trần truồng. Họ còn bắt đầu nhận thức được thiện ác, tốt xấu và sự mong manh nhỏ bé của mình. Có lẽ mỗi khi chúng ta cảm thấy xấu hổ là lúc khả năng ý thức về chính mình trỗi dậy. Cùng với ý thức, chúng ta cũng bắt đầu nhận thức được điều thiện và điều dữ, ánh sáng và bóng tối. Sau khi ý thức, cuộc sống của chúng ta thường thay đổi. Vì thế có thể nói rằng ý thức là khởi điểm của những đổi thay. Thực tế con người chúng ta khá phức tạp và mong manh, vì có những điều chúng ta biết là tốt nhưng không làm được, và trái lại, điều tôi muốn tôi lại không làm, nhưng lại làm điều tôi không muốn. Thánh Phaolô qua kinh nghiệm chiến đấu nội tâm đã thốt lên như thế, và chắc mỗi chúng ta nhiều lần cũng đã từng kinh nghiệm sự giằng co giữa thiện và ác, bóng tối và ánh sáng trong chính đời mình. Tuy nhiên, nếu ý thức, chúng ta có thể kiểm soát hành vi của mình khá hơn. Chúng ta đều biết rằng, khi ý thức việc mình làm, nếu tích cực, mình sẽ vui thích, nhẹ nhõm, hài lòng và tinh thần sảng khoái. Trái lại, nếu tiêu cực, đau khổ dằn dặt sẽ phát sinh. Sau đó là tìm kiếm, là cố gắng khắc phục. Vì thế, ý thức vừa là nguyên nhân của đau khổ, vừa là nguyên nhân của sự sửa chữa. Việc chúng ta được giải thoát, được tự do hay không là do ở tiến trình và mức độ ý thức trong chúng ta ngày càng sâu và nhiều hơn. Biết bao lần trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm nhiều việc, nói bao nhiêu điều và suy nghĩ bao nhiêu thứ mà chúng ta có thể làm như cái máy, cứ thế cuộc sống đều đều qua đi, sống và hành động theo phản xạ, sống như thế chẳng khác gì không sống. Hay sống một cách nghèo nàn, vô vị, có khi trầm trọng hơn là sống như những gì vô tri mà thôi. Osho, một trong những bậc thầy tâm linh nổi tiếng và gây tranh cãi nhiều nhất của thế kỷ 20, thì lại ví người sống vô ý thức như người đang bị thôi miên, có nghĩa là sống như mê ngủ, không sáng suốt, bị động. Ông ước tính hơn 90% chúng ta đang sống trong vô thức. Cuộc sống như thế không phải là cách sống của những người trưởng thành. Điều nhận định của Osho không biết có cường điệu hóa hay không. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố vô thức chi phối cuộc sống chúng ta rất nhiều. Osho cho rằng, nếu sống với ý thức, cuộc sống của chúng ta sẽ sống động, mãnh liệt. Nếu không, trải qua tháng ngày sống, chúng ta sẽ trở nên già đi, chứ không phải là trở nên trưởng thành. Thử hỏi, làm sao cho cuộc sống chúng ta có chất lượng hơn? Câu trả lời chính xác và đơn giản chính là sống ý thức, có nghĩa là sống và biết mình đang nghĩ gì, cảm gì và làm gì, biết những gì đang xảy ra bên trong tâm và trí của mình. Để ý thức hoặc có được sự thức tỉnh, điều cần nhất không phải là năng lực, sức mạnh, sự trẻ trung, học thức hay bộ óc thông minh tuyệt vời, nhưng là thái độ biết và tiếp nhận cái mới, thay đổi và lớn lên. Tiến trình thay đổi hay lớn lên là con đường đi từ quan sát, rồi lắng nghe, rồi chất vấn, rồi phản tỉnh hay suy gẫm. Đây là con đường dẫn vào ý thức. Quan sát là một loại lắng nghe ngôn ngữ không lời. Trong cuộc sống, loại lắng nghe này chiếm hơn 70%. Thật vậy, đối với những người gần nhau và hiểu nhau, chúng ta trao đổi với nhau bằng mắt nhiều hơn bằng lời. Nhận thức qua cái nhìn còn thi vị và sâu lắng hơn là qua lắng nghe lời lẽ. Trong tiến trình đi đến nhận thức khởi phát từ quan sát và lắng nghe, thì mắt chúng ta góp phần chính yếu. Mắt là cửa sổ tâm hồn, thương ghét, hờn giận, tức bực đều biểu lộ qua đôi mắt. Và còn hơn thế nữa, qua cái nhìn chúng ta có cảm nghiệm, hiểu và nhận thức được nhiều điều. Nhưng quan trọng hơn vẫn là con mắt của tâm hồn. Đó là sự nhận thức đến từ bên trong. Con mắt nội giới có thể tự quan sát, tự tìm hiểu để có được sự nhận thức về bản thân. Thi sĩ Bùi Giáng đã trở vào bên trong đối diện với bản thân và gây gắt nhận định như sau: gặp người tôi tưởng người điên, gặp tôi tưởng tôi điên như người. Thi sĩ Bùi Giáng còn có một cái nhìn xuyên qua sự vật, nhận thức được giá trị bên trong. Trong linh hồn một bông hoa, hình như có cõi người ta đàng hoàng. Sau khi nhìn và nghe, điều quan trọng là giai đoạn đặt câu hỏi. Những vấn nạn, những khoác khoải, thắc mắc sẽ được phản tỉnh, có nghĩa là nghiền ngẫm, suy đi, nghĩ lại để tìm cho ra thông điệp của sự việc. Nó muốn nói gì với chúng ta? Đây là giai đoạn của ý thức, của nhận biết. Nhưng biết để làm gì? Trên đời này chúng ta biết khá nhiều chuyện, nhưng từ biết đi đến làm cái gì tốt đẹp, có lợi ích cho bản thân hay tha nhân, còn có một con đường dài. Nếu như không có cái biết này, thì cuộc đời và mọi sự vẫn sẽ như cũ. Bao nhiêu người suốt đời tìm kiếm, tập luyện, học hỏi để được sống ý thức. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu vị thầy trong câu chuyện sau đây đã giúp học trò hiểu thế nào là ý thức. Vị thầy đang hứng thú nói chuyện, các đệ tử muốn hỏi xem sự hiểu biết mang lại cho ông điều gì. Thầy đã đạt đến thiên tính chưa? Chưa. Thầy có là vị thánh chưa? Chưa. Vậy thầy là người như thế nào? Là người tỉnh thức. Là người tỉnh thức thật sự không phải là đơn giản, nhưng cần nhiều nỗ lực, học hỏi, quyết tâm, biết sống trong tĩnh lặng, luôn tìm để hiểu và trở nên nhạy bén về mình, về tha nhân và tạo vật quanh mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho ông đời con là bài ca cảm tạ Ngài đã dựng nên con. Chưa ngoan thành người, con làm người, con đi vào đời. Cho ông đời con là bài ca yêu mến. Yêu mến Ngài mãi trọn đời con sống vang lên, vang lên ca ngợi tri ân đến muôn đời. Đời con xin hát lên bài ca khúc ca tình thương để tán dương cùng Ngài. Ánh sao trên trời muôn ngàn cá biển, kẻ ánh trăng thanh giọt nước lòng lành. trọn đời con, con dấu vang lên, ca dâng tri ân đến muôn đời. Tình yêu tràn chứa như đại dương ngát xanh đời nương, tình Chúa thương từ người. Núi cao sông dài, cây rừng lá cỏ, đàn cá tung tăng, con sóng đưa nhau, nào cùng nhau hát lên bài tan cùng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, một buổi chiều tháng 3 năm 1945, trên một bãi đất trống gần thành phố Viên, thủ đô của nước Áo, viên sĩ quan chỉ huy đội lính hành hình đi đi lại lại để kiểm soát lần cuối cùng trước khi ra lệnh bắn 20 du kích quân người Áo mà họ mới bắt được mấy ngày trước. Cách đó vài chục mét, 20 du kích quân, quần áo xốc xếch lấm lem, tay bị trói giật ra sau lưng, đang đứng để chờ viên đạn kết liễu cuộc đời. Xa xa, dân chúng đang im lặng theo dõi. Trong bầu không khí im lặng chết chóc trơ người ấy, người ta nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào của một ai đó trong nhóm 20 người kia. Anh ta khóc, có lẽ không phải vì sợ chết, mà có thể là vì thương cha mẹ già yếu hay thương vợ dại con thơ. Đoạn người ta nghe thấy tiếng viên sĩ quan chỉ huy vang lên: sẵn sàng, nhắm, bắn. Tiếng hô khàn khàn trên đây của viên sĩ quan chỉ huy như là một nhát búa đập vào màng tang của tất cả các nạn nhân. Còn đối với dân chúng thì tiếng hô trên đây đã làm cho nhiều người đứng tìm. Có những người vừa nghe tiếng hô trên đã vội bịt tai nhắm mắt. Họng súng đã hướng về phía trước, nhắm thẳng vào những nạn nhân. Một bầu không khí thật là nặng nề đang đè nặng lên trên tất cả mọi người có mặt. Thình lình có một lũ trẻ không biết từ đâu chạy tới, đứng chặn trước các họng súng. Viên sĩ quan ngạc nhiên hỏi: tụi trẻ này đi đâu vậy? Rồi người ta nghe thấy có tiếng trả lời: chúng nó là trẻ mồ côi, không nhà không cửa. Viên sĩ quan không biết phải làm sao, ông nhìn lũ trẻ rồi hét lớn: đi chỗ khác, không chết bây giờ. Bãi bắn trở nên lộn xộn, dân chúng ùa đến la lối ầm ĩ. Lợi dụng cảnh hỗn độn này, 20 du kích quân kia đã tẩu thoát. Trong số 20 người bị bắn hôm ấy, có bác sĩ Heman. Sau khi đã tẩu thoát được một lúc, Heman dừng lại suy nghĩ: mình phải tìm ra những thằng bé can đảm dám đứng ra chặn trước họng súng để cứu sống mình mới được. Thế là ông đã quay trở lại, khéo léo dò hỏi cho biết nơi ở của những vị ân nhân của mình. Nhưng Heman đã không bao giờ tìm gặp lại được những ân nhân đã cứu mình đó. Buổi tối hôm đầu tiên sau khi thoát nạn đó, trước ánh đèn lung linh trong một ngôi nhà tại vùng ngoại ô, nơi mà Heman đang ẩn trú, Heman đã quyết định hiến chữ này còn lại của đời ông. Chữ này mà Heman nghĩ rằng đó là chữ này mà các em bé mồ côi đã đem lại cho ông. Heman hiến chữ này đó để yêu thương và săn sóc các trẻ mồ côi bị bỏ rơi, sống lang thang không nhà không cửa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đời này kẻ muốn nhận ơn thì rất nhiều, nhưng những kẻ nhận ơn mà biết bày tỏ lòng biết ơn thì chẳng có bao nhiêu. Chúng ta thấy xung quanh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có biết bao nhiêu những cảnh vô ơn diễn ra. Con cái vô ơn đối với cha mẹ, học trò vô ơn với thầy dạy, tớ vô ơn đối với chủ. Thực ra, khi làm ơn, thì người làm ơn không đòi người nhận ơn phải biết ơn. Bởi nếu không như thế, thì đó chỉ là một việc buôn bán đổi chác mà thôi. Nhưng biết ơn chính là sự bày tỏ, sự nhận biết của mình về giá trị của ơn mà mình đã nhận được. Tất cả chúng ta, những thụ tạo, đều là những người đã nhận lãnh biết bao nhiêu ơn lành của đấng sáng tạo. Nhưng hầu hết chúng ta là những người giống như chính người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành trong tin mừng. Chúng ta đã không nhận ra giá trị của những ơn mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hợp ý dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những ơn mà Ngài đã ban cho chúng ta, từ ơn sinh ra đến ơn được sống cho đến ngày hôm nay, từ những ơn cá nhân cho đến những ơn có tính cách cộng đoàn. Amen.
Trọn đời con là bài ca cảm tạ Ngài đã dựng nên con. Chúa con thành người, con là người, con đi vào đời. Trọn đời con là bài ca yêu mến Ngài, mãi trọn đời con tố vang lên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.